Bây giờ chuyển qua một cái khác để mình nói cái trình tự của cái việc mà tu tập á, là có 7 cái pháp thanh tịnh. Cái này á, nó có 2 cái cách giải thích. Thường thường giải thích theo cái kiểu mà hình thức á, mà xưa nay người ta thường trong giáo lý người ta thường giải thích á, thì tôi nói là mình giữ giới cho thật là trong sạch rồi sau đó là mình tu thiền định, sau đó tu thiền định rồi đến tu thiền tuệ. Tu thiền tuệ là thấy rõ thực tánh pháp rồi thì không còn nghi ngờ nữa, không còn nghi ngờ nữa, cho nên mới phân biệt được đâu là bản ngã, đâu là pháp, và bắt đầu sống thuần pháp. Và khi sống thuần pháp rồi thì lúc đó là hoàn toàn cái tri kiến thanh tịnh. Cái tâm của mình nó có 2 cái mặt. Cái tâm mình nó có 2 mặt. Nhưng mà nói là 2 mặt đây, thực ra nó có 2 cái tính chất. Nó có 2 tính chất, là tính chất thanh tịnh và tính chất thấy biết. Thì thường thường mình dùng chữ từ là tánh biết. Tánh tức là bản chất, tức là cái bản chất của cái tâm là nó có 2 cái. Một cái là nó thanh tịnh, mà 2 là nó biết. Cho nên khi mà đạt đến cái tâm, khi mà trả lại cái tâm, đừng có bị gì che lấp nữa đó, thì cái tâm đó nó sẽ là Arahant Samma Sambuddho. Arahant tức là hoàn toàn thanh tịnh, còn Samma Sambuddho là hoàn toàn trong sáng. Cho nên bên Phật giáo Nguyên Thủy thường thường niệm Phật là niệm Arahant Samma Sambuddho, tức là niệm đến cái bản chất thanh tịnh và trong sáng của tâm, chứ không phải là niệm cái gì khác. Còn bên Tịnh Độ đó, thì người ta hình tượng ra cái mà bạn lai thanh tịnh với là cái trong sáng đó thành ra một vị Phật A Di Đà, để cho người dân người ta dễ hiểu hơn, người ta tin tưởng nó để người ta niệm. Chứ còn trên thực tế đó thì là trở lại với cái tâm mình đó này, thì cái bản tâm của mình vốn nó là thanh tịnh và trong sáng, nó hai mặt, gọi là Samma Sambuddho. Tức là khi mà đừng có quầy nó nữa thì nó sẽ hoàn toàn thanh tịnh, và khi nó thanh tịnh á thì nó sẽ là hoàn toàn trong sáng. Cũng giống như cái mặt hồ, hay là cái hồi xưa là người ta không soi bằng cái gương, người ta soi bằng lấy cái thau nước, ta đổ nước vô, ta để cho thật đứng yên thì người ta soi mặt. Thế thì khi mình soi mặt á thì điều kiện là cái mặt nước nó phải đứng yên, đó là gọi là thanh tịnh yên. Và cái thứ hai á là nó phải là trong, mình mới là soi được, hoặc là mình mới thấy được hết trong cái nước đó là cái gì. Cái phần đó là phần thấy biết, phần trí tuệ. Cho nên trong thiền á thì người ta sử dụng 2 yếu tố là tịch và chiếu. Tịch tức là lặng lẽ, và chiếu tức là soi sáng. Bây giờ mình chỉ cần là tâm mình chánh niệm tức là tịch, tịch giác tức là soi sáng, chánh niệm tịch giác tức là tịch chiếu, phải không? Chánh niệm tịnh giác tức là tịch chiếu. Thì ở đây là thầy muốn chỉ một cái kiểu khác. Cái kiểu không phải là giữ giới cho hết cho thanh tịnh rồi mới đến là mới tâm mới thanh tịnh, tức là thiền định. Tức là nói theo cái kiểu mà thứ bậc này đó, thì người ta sẽ nói là tu giới cho thật trong sạch. Nhưng mà phải nói rằng là gần như không bao giờ giới có thể trong sạch được cả. Nếu như mà giới mà mình tính theo cái giới mà mình đưa ra chế định á, bây giờ mình cứ hỏi tất cả Phật tử đi, có 5 giới thôi mà chưa chắc gì ai mà đã giữ 5 giới mà trong sạch hoàn toàn. Có giữ tốt thì có, chứ còn nói trong sạch hoàn toàn á thì không ai dám nói là mình trong sạch hoàn toàn cả. Mà ngụ giới không hoàn toàn làm sao mà tâm tịnh được, mà tâm không tịnh làm sao mà kiến tịnh được. Nhưng mà không phải vậy. Cái đạo Phật á thì nói là nói ra trải dài ra thì trải ra trải vô tận mới cũng được, mà thu lại á không qua một sát na, tức là không cần phải thời gian nữa. Thật ra là không cần phải thời gian, bởi vì á đúng là phải giữ giới cho trong sạch rồi mới đến là tâm tình thì cũng có cái đó thiệt. Tại vì cái người bây giờ, cái người đó là cái người mà đầy cả tham lam sân hận si mê, thì phải giữ giới cho trong sạch rồi mới tâm mới là thiền định được vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái người đã nắm được cái cốt lõi của đạo rồi, thì bây giờ ngay bây giờ tất cả những người đang ngồi đây này đều có thể là có luôn cả 7 cái này một lần ngay tại đây luôn. Thì nếu như người nào mà lãnh hội được cái này đó thì có thể là buông ra ngay tại chỗ là hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh được. Bởi vì thế này, thí dụ như bây giờ mình buông cái bản ngã ra thì cái tánh biết từ nó là sáng suốt, định tĩnh, trong lành rồi. Cho nên khi buông cái bản ngã ra đó, thì cái tâm nó không, đã buông cái bản ngã rồi thì nó đâu có tham sân si. Nó không có tham sân si cho nên nó đâu có, nó đâu có làm cái điều gì sai. Bây giờ nếu mình ở đây, mình ngay đây này, mình đứng đây và mình buông cái bản ngã ra, không còn có cái bản ngã gì cả, không còn có cái tham muốn gì nữa hết trơn á, thì ngay nơi chỗ này á là cái tánh biết của mình rất rõ. Và mình chứng, thầy chứng minh rằng là ngay đây là ai nói gì là mình nghe ngay. Đấy, thầy đưa tay là thấy ngay. Cho nên cái thấy cái nghe của mình là hoàn toàn trong sáng, nó không mất cái chỗ nào hết trơn á. Nó chỉ có bị trở ngại là do cái bản ngã là nó đưa ra mà nó trở ngại thôi. Đưa cái tay lên nó không biết ông đưa cái tay để làm cái gì. À ra là bắt đầu có cái tư tưởng khởi lên là trở ngại đó. Còn nếu mình hoàn toàn lặng lẽ đó thì đưa cái tay lên là thấy được ngay, mà để tay xuống là thấy ngay, chứ có gì đâu mà phải đâu, không có thêm bớt gì cả. Nhưng mà lý trí nó lại cứ khởi lên, nó cứ muốn là không biết đưa tay để làm gì, không biết cái ý gì đấy. À, thành ra nó cứ che mờ đi. Thế còn nếu mình đừng có để cho một cái tư tưởng gì che mờ hết trơn á, thì đưa tay lên là thấy ngay, chẳng có, không có gì cả, không có mật, không có mật gì hết á, rõ ràng minh bạch. Cho nên á là cái tánh biết của mình á vốn nó đã là thanh tịnh trong sáng, mà nó không thanh tịnh trong sáng á là bởi vì do cái bản ngã xen vào. Cho nên nếu người nào mà có thể ngay tại đây mà buông cái bản ngã xuống, và lúc đó hoàn hành động, nói năng, suy nghĩ gì hoàn toàn là thuần theo pháp, thì như vậy á là trong lành là giới. Bây giờ mình đứng đây thì mình trong lành, cho mình đâu có sát sanh, có sát sanh không? Không có nè, cũng trộm cắp, cũng tà dâm, cũng có nói dối, cũng có gì hết. Bây giờ mình đang đứng đây là không có gì hết. Không có gì hết, giới thanh tịnh rồi chứ gì nữa. Mà đừng có quá khứ, Đức Phật đã nói rồi, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Chứ đừng nói quá khứ, đừng nói hôm qua tôi mới phạm giới. Hôm qua tôi mới phạm giới, cái chuyện nói chuyện hôm qua, chuyện không phải là bây giờ. Còn ngay bây giờ là không có phạm giới gì cả. Thành á, chỉ có cái thanh tịnh ở tại đây và bây giờ thôi, chứ không phải là cái thanh tịnh nó tính bằng cái thanh tịnh này cộng với thanh tịnh kia cộng với thanh tịnh nọ, không phải vậy. Mà thanh tịnh đó tức là ngay tại đây là thanh tịnh, không còn gì khác. Thì á cái trong lành đó là giới, trong lành là giới này. Còn bây giờ tâm mình đã buông ra rồi, tâm nó không có khởi lên tham sân si gì cả, tức là tâm là ổn định, tâm là đỉnh. Giới á, mình không có làm gì sai cả. Bây giờ mình đứng đây mà hoàn toàn là buông xả ra thì không làm gì sai cả. Như vậy là bây giờ là giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm rộng lặng trong sáng. Tâm rộng lặng trong sáng thì sẽ thấy tất cả, thấy nghe tất cả mọi cái đều như thực. Như hồi nãy thầy nói đưa tay lên là thấy, để tay xuống là thấy. Vừa phát âm cũng nghe luôn, vừa đưa tay lên cũng thấy, mà vừa phát âm cũng nghe luôn. Như vậy chứng tỏ là nó không có bị ngại nhau gì hết á. Đừng có nói rằng á là theo vi diệu pháp á, hệ khi mà có tâm thấy thì không có tâm nghe, mà khi có tâm nghe thì không có tâm thấy. Nhưng mà rõ ràng tôi vừa nói vừa nghe, vừa đưa lên thì ai cũng vừa thấy vừa nghe cả. Cho nên đừng có lý luận, mình chỉ thấy rằng là bây giờ mình đưa lên là có thấy mà cũng có nghe luôn, thì cứ coi như có thấy có nghe luôn. Chứ đừng có nói rằng là cái tâm này tâm kia gì cả, đừng ngồi mà phân biệt cái chuyện đó. Ngồi mà phân biệt chuyện đó một cái mất nghe rồi, mất thấy rồi. Cho nên nó sẽ trở thành trở ngại. Có một vướng một chút trung tâm một cái là trở ngại liền. Thì bây giờ mình chỉ thấy trên cái thực thôi, chứ không cần thấy cái. Thì á, hệ tâm tịnh, giới tịnh rồi. Ngay tại đây buông ra là giới tịnh, là tâm tịnh. Thì kiến cũng tịnh. Kiến đó tức là thấy nghe đó, thấy nghe là đều thanh tịnh. Tịnh ở đây là không có bị cái quan niệm, ý niệm, tư tưởng là lý trí gì xen vào hết á. Không có Phật pháp ở đó, trong đó không có Phật pháp gì trong đó nữa hết á. Chỉ có thấy biết như thực thôi, chứ không còn cái giáo lý gì nằm vào đó cả. Đừng có giáo lý nằm vào đó. Thì khi đó nó mới là kiến tịnh. Mà khi kiến tịnh rồi thì tức là đã thấy thực, thì mọi cái thực tánh hiện ra. Tức là khi mà mình không có còn bị một cái quan niệm, cái ý niệm gì xen vào đó, thì tất cả thực tánh đều hiện ra. Chẳng phải là thấy thực tánh là ví dụ như nhìn cô này mới thấy thực tánh cô này, rồi nhìn qua cô này mới thấy thực tánh cô này, rồi nhìn qua thầy này mới thấy thực tánh thầy này. Không phải vậy. Không phải là thấy thực tánh từng cái từng cái. Mà khi cái tâm nó đã là thanh tịnh đó, kiến tịnh rồi đó, thì cái thấy biết đó đó là cái thấy biết toàn diện, tức là tất cả mọi thứ đều trở thành thực tánh hết. Khi mà nó không có che lấp cái gì đó, thì tất cả đều trở thành thực tánh. Cho dù là cái đám mây nó ở ngoài xa mình không thấy nữa thì nó vẫn thành thực tánh. Tức là bởi vì mình không che lấp, tức là thực tánh. Cho nên á, cái này cũng là mở ngoặc thêm một chút á, không phải là thực tánh là mình cứ phải dòm vô cái pháp gì đó để mà thấy nó ra, nó mới gọi là thấy thực tánh. Thấy thực tánh tức là không bị cái lý trí hay tư tưởng hay tình cảm hay cái thứ gì đó che lấp, gọi là thấy thực tánh. Không phải thấy ra cái gì, mình thấy ra là nó không phải thực tánh nữa. Thấy ra lúc đó trở thành chế định. Tôi nhận diện ra đây là anh Hùng. Anh Hùng là làm kỹ sư điện. Khi tôi nói vậy á, tức là tôi thấy trên cái mặt mà khái niệm rồi, chứ không còn là thực tánh nữa. Cho nên á, cái thấy thực tánh là cái mà mình không còn bị bất kỳ một cái trái lấp, kể cả những cái pháp vi diệu pháp gì vô đó là phải dẹp hết. Chứ còn mà nếu mà nó mà nói xen vô một cái đó, là nó mất hết cái thực tánh liền lập tức. Thì khi đã thấy được như vậy rồi á, thì không còn nghi ngờ gì nữa cả, không còn có gì nghi ngờ cả, bởi vì tất cả thực tánh đều hiện ra. Thì lúc không còn nghi ngờ, nói là cái này là không biết cái này có phải không, không biết cái này có phải tâm sân hay không, không biết cái này có phải là là cái gì gì đó. Tức là cứ đem cái kiến dạy ra mà cứ hỏi không biết có phải cái này hay không, cái kia hay không á, thì vẫn là con nghĩ. Còn đấy bây giờ là mình lặng lẽ hoàn toàn, thì bây giờ đi thì thấy đi, đứng thì thấy đứng, nằm ngồi tất cả mọi cái đều thấy như thật. Rồi cảm giác sao mình cũng thấy như vậy, rồi tâm sao mình cũng thấy như vậy, thì nó như thật hết. Thì có một người Phật tử mới vừa rồi gửi cái thư cho thầy, nói là khi mà thầy giảng thì con cứ nắm được một chữ buông, con từ đó con cứ buông ra thì con thấy hết. Từ bên trong ra làm sao mà diễn tả một hồi mình thấy là đúng, hoàn toàn đúng. Tức là nếu mà họ buông thực á, là nó sẽ ra đúng đúng ý. Thì không còn nghi ngờ gì cả, không còn nghi ngờ gì cả, thì lúc đó là ngay nơi pháp mà thấy. Ngay nơi pháp mà thấy, cho nên mình thấy đâu là thực sự là pháp, đâu là cái bản ngã, đâu là ảo tượng, là mình sẽ thấy rất rõ. Thì trong cái đạo phi đạo tri kiến tình này á, nó có một cái mà ngày mai, cái tuần sau á mới nói tới, đó là cái gì là cái thực, còn cái gì á là coi chừng nó rất là tốt, nhưng mà nó coi chừng nó là cái chai lép. Cho nên nó vẫn là thấy rõ ra cái điều đó. Chẳng thôi á, là nhiều khi á, cái người tu á, thấy mình phỉ lạc một chút coi như là ghê gớm, thấy mình có được cái gì đó là cứ thấy mình đã đạt được cái gì đó. Không có cái gì đạt được hết, cái đó nó đến rồi nó đi, không có cái gì đạt được hết. Thì lúc đó đó thấy ra được đó là cái gì, là cái trở ngại. Có những cái làm cho cái sự tu tập của mình trở ngại, bởi vì mình tưởng là tới đó mình đã đạt được rồi, mà không có cái gì đạt được hết. Cái gì là pháp, là nó vô thường vô ngã mà làm sao đạt. Thì lúc đó đó là cứ thuần đạo, tức là cái tâm nó hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh trong lành, cho nên nó là nó sống hoàn toàn là thuần theo cái pháp như vậy thôi, gọi là thuần đạo tri kiến tịnh. Mà khi thuần đạo tri kiến tịnh đó rồi á, thì là hoàn toàn là cái tri kiến là thanh tịnh. Mà thực ra nói cho đơn giản là người nào biết buông ra một cái thì họ có thể có tri kiến thanh tịnh liền. Tất nhiên là người ta hay nói theo kiểu lý luận, người ta nói là tri kiến thanh tịnh tức là phải một cái gì mà ghê gớm sao đó. Thế nhưng mà cái bây giờ chuyện đó, chuyện ghê gớm là không nói, tôi nói tại đây và bây giờ thôi. Còn ngày mai có thể là không còn tri kiến thanh tịnh nữa, có. Bởi vì ngày mai bạn ngã nó khởi lên cái là hết liền, mất hết vậy thôi. Nhưng mà bây giờ lúc nào là tri kiến thanh tịnh thì mình biết là tri kiến thanh tịnh, lúc nào không thanh tịnh thì mình biết là không thanh tịnh. Thì sở dĩ mà thầy nói cái này á, là để cho cái người tu á, là phải buông ra để mà ngay tại đây bây giờ mà thấy, chứ đừng có ngồi mà lý luận theo cái từng cái cái bước này qua bước nọ gì hết á. Mà khi nào mà nó thanh tịnh thì thấy thanh tịnh, mà không thấy không thanh tịnh thấy không thanh tịnh. Thì cái đó trong tứ niệm xứ, trong cái phần mình niệm tâm, Đức Phật có nói cái đó. Khi tham thì thấy tham, mà khi sân thì thấy sân, si thì thấy si, mà không tham, không sân, không si thì cũng thấy không tham, không sân, không si. Khi nào tâm ổn định thì thấy ổn định, khi nào tâm mà tán loạn thì thấy tán loạn, khi nào tâm giải thoát thì thấy giải thoát, khi nào tâm không giải thoát thấy không giải thoát, khi nào tâm thanh tịnh thấy thanh tịnh, không thanh tịnh thấy không thanh tịnh, nó cứ giải thoát. Thì chính cái đó là cái mà để mình cứ phát hiện ra, phát hiện nào cái nào là, cái nào là thực, cái nào là ảo. Thì đó là, đó chính là thiền. Rồi bây giờ cái người nào mà cần tham vấn thì tham vấn. Cái tham vấn nó rất quan trọng. Vì ngoài ngày hôm qua là anh Phong anh đi trên xe với thầy thì anh mới nói là anh đã nghe rồi, thì trong cái thời gian qua như thế nào thế nào, thì qua đó là thầy trò mới trao đổi với nhau thì nó mới mở ra. Chẳng thôi nhiều khi mình nghe đó là mình cứ tưởng là nó như thế này, tưởng thế kia gì đó, nó là trật đi nữa. Nên các vị là đừng có ngại gì cả, bởi vì đây là cái chuyện mà sinh tử, cho nên đừng có ngại. Để hết chỗ nào mà nó vướng cái là gỡ liền, gỡ cái là nó ra liền, nó mở ra cái khoảng đó liền, rồi nó vướng cái khác mở ra, cho đến khi mình thấy ra rồi á, là khi đó tự mình ngồi lấy, không thầy chỉ dạy, không có cần thầy nữa. Bây giờ quý vị có thể đặt câu hỏi.
Bà thầy cho con được hỏi một câu hỏi về cái bài học cũ á. Con nghĩ là ở đây thành viên trong gia đình của con á đã có một cái sự hiểu lầm ở đây. Thì theo như thầy đã dạy tụi con á, thì trước tiên khi mà thân khẩu ý của mình á, mà sống trong cái vô minh hành á, thì sẽ có một cái quá trình nó tác động vào thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Và khi đó thì nó sẽ có cái ái thủ hữu. Khi mà xuất hiện ái thủ hữu thì sẽ tạo ra là sinh lão tử. Thì bạch thầy, các cháu thì nó trong gia đình con thì nó nghe nó hiểu, quá trình thầy giảng thì các cháu nó nghe nó hiểu rất là rõ ràng. Nhưng mà sau đó thì cái khi mà các cháu nó về thì con mới có trong gia đình là thì cũng có giảng dạy các cháu là các con phải có thương yêu lẫn nhau này vậy đó. Thì các cháu nó nói là dạ sư ông có nói là có dạy là ái thủ, ái thì nó sẽ tạo ra là thủ hữu, cho nên con giờ con không có yêu, không có ghét gì hết á, thì con sẽ không bị khổ. Dạ. Nó trả lời với con như vậy. Dạ, thì bạch thầy con nghĩ rằng á là ở đây á là cái khi thầy giảng á, con nghĩ là thầy mới đề cập đến cái mặt tiêu cực của cái ái thôi. Ví như cái ái ở đây phải là cái ái tiêu cực thì khi đó mới đưa đến thủ và hữu. Con nghĩ là khi đó là thầy chưa có giảng rõ về cái ái tích cực, là chính là cái tâm từ ái á. Thì con cũng có giảng giải cho các cháu thì cái ái thì nó có hai mặt. Cái mặt tích cực, ví dụ như là cái tâm từ ái, thì có cái tâm từ ái thì nó sẽ đưa đến những cái điều tốt đẹp. Ví dụ như là cái tâm từ ái của Đức Phật đã dành cho chúng sanh để mà cho đến hôm nay thì cái chánh pháp mới được lưu truyền. Hoặc là cái tâm từ ái của sư ông đã bỏ thời gian và công sức ra để mà sư ông giáo huấn, thì khi đó các con mới có hiểu này hiểu kia này đó. Thì con cũng có giảng giải cho các cháu như vậy, nhưng mà hôm nay con cũng thỉnh cầu thầy được giảng giải rõ hơn để cho các thành viên trong gia đình của con được có cái sự hiểu rõ ràng hơn nữa.
Hồi nãy thầy nói là tâm của mình có hai yếu tố, đó là yếu tố thanh tịnh và là sáng suốt. Thực ra nó có một yếu tố nữa, đó là tình thương yêu. Nó có thêm một cái yếu tố nữa, đó là cái tình thương yêu. Nhưng mà cái tình thương yêu là thế này, cái sự thanh tịnh này, cái tình thương yêu này và cái trí tuệ, thì nó có một cái thế này, ba yếu tố này là nó đồng nhau, tức là bản chất của ba yếu tố này đó là đồng nhau từ Phật cho đến chúng sanh. Từ Phật cho đến chúng sanh á là ba yếu tố này đồng nhau. Không phải là Phật á là có lòng đại bi mà chúng sanh á là không có. Không phải như vậy. Nhưng mà là đại khái như thế này, giống như mình có, mình có cái viên ngọc quý, nhưng mà Đức Phật á, thì Ngài là biết cái viên ngọc quý đó, Ngài đem Ngài ra sử dụng, cho nên nó là bây giờ lợi ích cho rất nhiều người. Còn mình có viên ngọc quý nhưng mà nó để trong trong túi mình không biết, à, mình để cất giấu đâu đó giờ mình quên rồi, mình không biết, là cho nên mình không biết sử dụng thôi. Chứ còn mình cũng vẫn có viên ngọc quý. Với lại á, thầy phát hiện ra một điều thế này, cái tâm á, ngày hôm qua ở trên Genova thầy có nói cái điều này, gần như là lần đầu tiên ngài thầy nói cái điều này, đó là, đó là cái tâm á, nó không phải là riêng của mỗi người. Cái tâm nó có ba đức tính rồi, nhớ tâm nó có ba đức tính đó này. Nhưng mà cái tâm đó nó không phải riêng của mỗi người. Mình á, thì mình tưởng là mình người này khác, người kia khác, anh này anh A anh B, rồi thấy nó khác nhau như vậy. Trên thực tế đó, tâm của chúng ta chỉ có một, chẳng phải là không phải là nhiều tâm. Nhưng mà cái tâm đó nó ứng ở người này á, thì gọi là tâm của người này, nó ứng đến người kia thì gọi là tâm người kia. Thí dụ như bây giờ không khí, không khí mà nó ở trong cái chai này thì mình sẽ thấy cái không khí nó là có cái hình cái chai. Không khí nó ở trong cái căn phòng này thì nó có cái hình cái không khí là cái phòng này. Cho nên á, thấy có vẻ như không khí trong cái chai này với cái phòng này á, nó khác nhau. Nhưng mà trên thực tế đó, nó cũng là cùng một bản chất không khí như nhau. Cho nên á, nó ở nơi mỗi người á, thì nó trở thành ra mỗi khác. Cái khác đó do ở đâu? Do chính là vẫn là do cái bản ngã. Tức là từ cho rằng là cái tâm này là của tôi, rồi cái tâm này nó giới hạn trong cái mà thương ghét của mình, cho nên á, tạo ra những cái thuộc tính của cái mà gọi là của tôi là như vậy. Thí dụ bây giờ mình nói nước cho nó dễ đi. Cái nước thì là cái tính chất nước là giống nhau. Bây giờ ngay trong không khí này cũng có nước này, mà ở trong biển là cũng có nước này, trong sông cũng có nước này, trong người mình á là ai nhớ kỹ dùng là nó 70% là nước này đó. Cho nên á, cái tính nước đó nó cùng khắp hết. Nhưng mà ở trong máu á thì nước là khác. Mà trong nước cam mình uống, nước chanh gì đó, nước lọc gì đó thì nước nó khác. Nhưng mà cái khác đó đó chỉ là cái khác ở trên cái hình tướng thôi. Còn bản chất của nước thì vẫn giống nhau. Nhớ dùng cái điều đó đó. Cho nên á, bây giờ thầy mới lấy một cái ví dụ như thế này. Cái tâm của mình á, người ta có thể thí nghiệm đàng hoàng á. Tức là nó có một cái đồ cảm ứng với nhau. Cảm ứng từ người này qua người kia. Không có nghĩa là cái tâm của người này là ở trong cái nhà cách đây 10 cây số, rồi cái tâm của thầy nó mới chạy qua bên cái nhà đó, nó đi len lỏi giữa đường rìa xá đó, rồi cái tâm nó mới chạy qua cái nhà bên đó để nó nói chuyện với cái tâm anh bên đó. Không phải như vậy. Mà thầy cứ vật đây thôi. Mà cái tâm á, nếu thầy với anh này, anh An á, là có một cái độ cảm ứng với nhau, thì có thể là cảm thông với nhau dù là người đó ở cách mình 10 cây số. Như vậy á, nó có cái đường dẫn của cái tâm ở bên trong á. Cho nên trong đầu Phật mới có cái hồi hướng. Tức là mình, một cái người thân của mình vào nằm trong nhà thương á, ở đây mình tụng kinh cầu an, mình hay là mình làm phước gì đó, mình hồi hướng cho người đó. Cái người đó nhận được cái phước đó, nhận đi qua đường nào, nó đi bằng cái đường nào. Thực ra nó cũng từ trong tâm mà đi qua tâm thôi, chứ không phải là ở đâu hết trơn. Không phải đi đâu hết á, nó ở trong đó. Nhưng mà bởi vì ở nơi mọi người á, bây giờ nó thành ra là cá nhân hóa cái nước đó, cá nhân hóa cái không khí đó, và cá nhân hóa cái tâm đó. Cho nên mình cứ tưởng là mình có ảo tưởng rằng là mình có một cái tôi khác biệt với người kia. Cái đó mình mới không có một cái tình thương yêu cảm thông với nhau được. Nhưng mà trong cái tâm á, thì nó vốn là nó có ba cái yếu tố đó. Nó yếu tố thanh tịnh, sáng suốt và đại từ đại bi. Cho nên á, khi mà trở thành một vị Phật á, tức là cái người mà đã hoàn toàn không còn một cái bản ngã gì đó, che lấp gì nữa hết trơn á, thì cái người đó đã trở lại với một cái bản tâm là hoàn toàn thanh tịnh trong sáng, và thấy biết được tất cả mọi chúng sanh. Không những thấy biết tất cả mọi chúng sanh mà thấy biết được quá khứ vị lai, Tức là cái tâm đó nó rộng lớn, nó không còn có quá khứ và vị lai nữa. Quá khứ vị lai gì nó nằm trong đó hết trơn. Cho nên Đức Phật Ngài mới có thể là tiên đoán một vị Phật khác ra đời vào đời đó tên gì, cái gì gì đều là biết hết. Đó, lạ lùng như vậy. Thì á, cái tâm của nó không có quá khứ vị lai, không có bên này bên kia gì cả. Nhưng mà tại vì chúng sanh mỗi người nó bị giới hạn lại. Đó, vậy bây giờ thế này này. Cái biết, cái tánh biết là một, cái tánh thanh tịnh là hai, và cái tánh từ bi là ba. Ba cái tánh thần này, ví dụ bây giờ nói tánh từ bi đi, cụ thể đang câu hỏi này là tánh từ bi đấy. Thì tánh từ bi nó biểu hiện qua cái tình thương yêu. Nhưng mà cái tình thương yêu đó là nó có nhiều ít bản ngã ở trong đó. Hay nó có nhiều bản ngã thì cái tình thương yêu đó nó sẽ vì cái bản ngã đó mà nó sẽ đau khổ theo cái bản ngã đó. Con hiểu nè. Tức là vì cái bản ngã đó bao nhiêu thì nó sẽ đau khổ theo cái bản ngã đó bấy nhiêu. Còn khi mà nó loại được cái bản ngã đó đi đó thì cũng vẫn là tình thương yêu đó thôi, chứ không phải là đổi đi qua cái khác. Không đổi đi qua cái khác, nó cũng vẫn là cái bản chất tình thương yêu đó thôi. Nhưng mà bây giờ nó không có cái gì che lấp cả, cho nên nó trở nên vô lượng. Gọi là tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng. Vô lượng là bởi vì nó không còn cái bản ngã nó thu lại nữa. Cái tình thương mẹ thương con, hay là con thương mẹ, hay là vợ thương chồng, thì nó vẫn là tình thương yêu đó. Chẳng phải là nói là bây giờ tôi đi tu rồi á thì tôi bỏ cái tình thương yêu vợ con hay là cha mẹ gì tôi bỏ hết trơn để tôi đổi qua một cái tình thương yêu khác. Không phải. Nó cũng là cái tình thương yêu đó thôi. Nhưng bây giờ nó gàn lọc ra được, ra khỏi những cái mà cá nhân, cái tính bản ngã. Cho nên nó không còn cái giới hạn ở đây là mẹ hay là con, vợ hay chồng, mà là cái tình thương yêu nó bắt đầu nó ra khỏi những cái tính chất mà bó buộc đó, trói buộc đó, để nó mở ra. Nó mở ra thì nó sẽ trở thành cùng khắp. Nhưng mà không phải là thay đổi đi tình yêu cái thương khác. Cũng như cái nước này đó, bây giờ đó mình bỏ vô trong cái bình lọc, mình lọc nó ra lại thì nó sẽ là còn nguyên là một cái nước trong. Hoặc là bằng cách gì đó mình cất, hay là bằng nấu lên cất cho nó ra, rồi nó ra thành ra cái nước lọc lại thì nước lọc nó sẽ hoàn toàn trong. Tức là cái bản chất của nước ấy, nó vẫn là nguyên vẹn. Nhưng mà bởi vì cái người đó nó thu lại trong ở cái mức độ đó, cho nên thương yêu vợ cỡ chừng đó, thương yêu con cỡ chừng đó. Mình thường nói như thế này, tôi có một cái tim của tôi chia làm 4 phần. Một phần là thương vợ, một phần là thương con, một phần là thương cha mẹ, một phần là thương bạn bè. Không phải như vậy đâu. Tức là mình khi mình thương vợ đó cũng là thương cái tình thương yêu đó, mà khi mình thương con mình cũng thương cái tình thương yêu của đó. Nhưng mà cái tính chất nó khác. Thí dụ như là cũng là nước đó, nhưng mà bây giờ là thành nước cam, mà rồi nó thành nước chanh, rồi nó thành là nước xa xỉ. Tức là nó chỉ thay đổi cái hình thức đó thôi, còn cái bản chất của cái tình yêu thương thì vẫn là một. Vậy thì ở vấn đề ở đây không phải là thương hay không thương, mà là thương ở trong cái giới hạn của bản ngã hay là không trong giới hạn của bản ngã, chứ không phải là không thương. Bởi vì cái bản chất của cái tâm của mình nó là thương rồi. Tức là cho nên có người nói rằng là khi hệ đã có trí tuệ thì tự nhiên có lòng từ bi. Có trí tuệ thì có từ bi. Tức khi mình thấy ra được pháp nó như vậy thì tự nhiên cái lòng từ bi nó có. Cái độ mở rộng của cái tâm mình chừng nào thì nó sẽ ra. Cho nên thầy nhắc lại là tình thương yêu vẫn là một. Nó khác là do cái cách mình thể hiện cái tình thương yêu đó như thế nào mà nó ra khác nhau thôi. Cho nên càng thương yêu nhiều càng tốt. Nhưng mà mình phải phát hiện ra được trí tuệ để phát hiện ra được trong cái tình thương yêu này có bao nhiêu cái phần trăm bị bó buộc, bị trói buộc, bao nhiêu cái phần trăm làm cho mình là phiền não khổ đau, thì cái đó mình phải phát hiện ra để mà giải phóng cái tình yêu thương nó ra khỏi những cái ràng buộc của cái bản ngã, của cái tham sân si. Đơn giản là như vậy thôi. Nhưng mà đừng nói rằng tình yêu thương của tôi nhiều hơn tình yêu thương của người kia. Có chứ không phải không có. Nếu là trên hiện tượng thì có, tại vì cái người đó nó ích kỷ quá cho nên nó tình thương yêu nó không có. Còn người này là bất ích kỷ ra thấy là tình thương yêu nhiều, nhưng mà thực ra cái tình thương yêu đó cũng vẫn là cái thuộc tính của cái tâm mà thôi. Mà cái tâm đó như thầy nói hồi nãy đó, không phải là tâm riêng của người này, tâm riêng của người kia. Nên cái người mà giải phóng ra được khỏi cái ảo tưởng của bạn ngã rồi á, thì người đó sử dụng được cả một cái tâm vô lượng. Mấy cháu hiểu không? Thì tán dương gia đình của Ngọc với An với là hai cháu. Thầy cũng chứng kiến một số gia đình như vậy. Trước đây á, là vợ chồng là người, mỗi người tu theo mỗi kiểu. Mỗi người á, là người thì tu, người không chịu tu. À, khi mà thầy qua thì nghe tò mò thành đó, cả vợ chồng con cái gì đi nghe rồi bây giờ ai cũng nói là bây giờ gia đình con á, là mỗi lần mà ngồi ăn á, là hạnh phúc lắm, tại vì ngồi là cứ bàn đến cái chuyện có tu tập như thế nào, rồi bàn những cái lời dạy thầy dạy như thế nào để mà tu tập để mà hướng dẫn cho nhau. Thành bây giờ trong gia đình không còn cái tình trạng như hồi xưa, ngày vợ thì đi tu thì ông chồng ở nhà là bài bác. rồi đứa con thì là theo cái thời hiện đại cho nên là không cần tu hành. Nhưng bây giờ khi nghe hết trơn rồi mới thấy rằng là té ra không phải. Mọi người đều như nhau, người nào mà không biết sử dụng cái kho tàng pháp của mình á thì là mình nghèo khổ. Còn người nào biết sử dụng cái kho tàng pháp đó thì mình sẽ là người giàu có vậy thôi. Chứ không phải là của riêng ai. Ai biết trở về với chính mình thì sẽ là cái người giác ngộ và tốt thôi. Rồi bây giờ người khác.
Thầy cho con hỏi thêm về cái chỗ tinh tấn ba la mật đấy ạ. Thì thầy con nói là tinh tấn ba la mật thì sẽ giúp ta loại trừ được mông lung, phóng dật và chiều theo cái duyên bên ngoài. Cái chỗ mà chiều theo cái duyên bên ngoài xin thầy nói rõ hơn ạ. Tại vì bọn con cũng có, thực ra trong nhóm bọn con thì cũng rất thích cái tư tưởng là tùy duyên thuận pháp. Thế nhưng mà bây giờ như thế nào, duyên nào thì mình tùy theo và duyên nào thì mình không có buông theo cái đó. Xin thầy nói rõ thêm.
Ừ, hay đó, câu hỏi hay đó. Duyên á, duyên là tất cả những cái mà cái điều kiện bên ngoài, cái điều kiện bên ngoài đến với mình á, gọi là duyên. Thí dụ như bây giờ mình đứng đây thì cái không khí có cái quạt mát đó là duyên. Trời ngoài bên ngoài là nắng bao nhiêu độ đó, đó là duyên. Thì tất cả những cái mà cái điều kiện mà mình đang sống trong đó thì đều là duyên hết. Thế nhưng mà là có những cái duyên trực tiếp, có những cái duyên là không phải trực tiếp. Cái duyên trực tiếp ví dụ như bây giờ mình đang đói bụng, thì cơ thể tự nhiên mình đòi hỏi là ăn uống, đó là duyên. Tức là cái duyên pháp thực nó đến với mình trong cái điều kiện mà thực sự với mình thì cái đó là cái duyên. Nhưng mà cũng có những cái duyên, cũng có những cái duyên mà cái duyên đó là nó không phải thực sự là nó trực tiếp đến với mình, mà là có khi là mình đi tìm kiếm. Thường thường trong cái buông lung á, trong cái buông lung là mình đi tìm kiếm cái đối tượng đó, chạy theo cái tham muốn của mình á, có thể tạm chạy theo cái tham hay là chạy theo cái sân, như vậy gọi là buông lung. Thí dụ như thế này, bây giờ tâm mình nổi sân cái là mình muốn đi đánh hay là đi chửi người ta, tức là chạy theo cái đó gọi là buông lung. Còn cái mà tùy cái duyên là cái duyên đến đó, ví dụ như cái nghiệp của mình đó, là bây giờ nó phải như vậy, cái sự vận hành nhân quả nghiệp báo như vậy, cho nên bây giờ là đi đến cái điều kiện của mình là như vậy thì mình thuận theo cái đó. Nhưng mà thuận cũng không có nghĩa là hoàn toàn đầu hàng đối với nó. Thuận tức là mình làm thấy pháp đúng và thuận theo nó. Thuận pháp á, tùy duyên thuận pháp á, là như vậy. Tức là cái duyên đó nó đến như vậy thì mình vẫn thuận theo. Nhưng mà nó hai cái nó khác nhau là ở chỗ này. nói cho dễ hiểu là nó khác nhau ở chỗ này. Một bên á, đối với cái duyên thì mình sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là thần trọng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mà mình thuận theo cái duyên đó thì cái đó gọi là tùy duyên thuận pháp. Còn một bên á là thiếu sáng suốt định tĩnh trong lành, để cho tham sân si dẫn dắt theo cái, đi tìm những cái duyên mà nó thích ứng với cái tham sân si đó, thì cái đó gọi là buông lung phóng dật, phải không? Đúng không? Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Chứ ở đây á, thực ra chỉ cần mình thấy cái gốc chính của đó là ở chỗ là đối với pháp là mình vẫn thuần pháp, chứ không phải là mình làm cái gì hết, nhưng mà cái thuần pháp đó lại là cái thuần pháp mà sáng suốt định tĩnh trong lành. Bởi vì nếu mình thuần pháp mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì mình sẽ học ra được trong cái pháp đó, học ra được trong cái pháp đó cái nhiều cái đức tính, hoặc là mình thấy rõ ra cái pháp đó. Còn nếu mà mình chiều theo cái theo tham sân si để mà chạy theo pháp á, thì lúc đó gọi là buông lung phóng dật á, thì lúc đó mình sẽ không học được gì cả, mà mình bị đắm chìm ở trong đó. Hai cái nó khác nhau. Thì nó cũng có một cái cách là thế này. Ví dụ như bây giờ mình mà khởi cái tham muốn, nhưng mà khi mình khởi tham muốn đó, thì mình là chánh niệm tỉnh giác biết rõ cái tham muốn đó khởi lên, cho nên đó, nó lại không bị cái tham muốn nó dẫn đi để mà chạy theo cái đó. Thì cái người đó đó, theo ngôn ngữ của người đời đó, thì nói là người đó làm chủ được mình. Theo ngôn ngữ bình thường người đời đó, thì người ta cho là cái người đó làm chủ được mình. Thì nhưng mà không phải, đây không phải làm chủ. Cái làm chủ đó, tức là đôi lúc mình ép. Cái làm chủ là mình ép, ví dụ mình thích nhưng mà mình ép mình không làm. Mà khi không làm đó là nhiều khi theo một cái quan niệm đạo đức, cái do một cái gì đó mà mình không làm. Hay là mình sợ danh dự, mất danh dự hay là mất cái gì đó cho nên mình không làm. Thì cái đó nó lại khác. Còn ở đây đó là nếu mình hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì cái pháp đó nó đến như vậy, mà nó thực sự đến với mình như vậy, thì mình là đón nhận cái pháp đó, để mà từ trong cái pháp đó mình học ra được cái bản chất của pháp, học ra được cái phản ứng nội tâm của mình như thế nào, để mình thấy ra được là cái gì có ngã, có cái gì vô ngã, là gì nằm trong đó. Còn một bên là mình buông luôn, chạy theo những cái đó, ham chơi. Thí dụ như thế này á, bây giờ con đang học bài, cái tự nhiên nghe ngoài kia múa lân, cái tự nhiên cái bị cái múa lân đó nó thu hút đi, cái là mình cứ bị chạy ra mình coi thôi. Lúc đó mình hoàn toàn không quên mình luôn, thì như vậy gọi là buông lung phóng dật. Nhưng bây giờ nếu ngoài nó múa lân mà mình khởi lên cái tâm là muốn chạy theo, nhưng mình liền biết liền, mình chánh niệm tỉnh giác, mình biết là mình nghe cái tiếng múa lân thì là mình thích, mình thấy được cái tâm thích đó. Thì khi mình thấy được cái tâm thích đó đó, thì có thể là mình sẽ biết rằng là mình bây giờ đang học bài thì cần phải chú tâm hoàn toàn vào học bài, cho nên không bị cái chi phối bởi cái chuyện đó nữa, mà trọn vẹn chú tâm vào cái việc học bài. Thì như vậy gọi là không buông lung, như vậy gọi là tinh tấn. Cụ thể nó là như vậy. Phải không? Được không? Hiểu chưa?
Hồi nãy thì con có nghe là mình buông xả, mình quay về với thực tại thì mình sẽ có thể là mình sẽ có được cái tri kiến thanh tịnh. Như vậy là một người chỉ cần buông xả ra, sống với thực tại, với chính mình ngay hiện tại đó, thì người ta sẽ được giác ngộ giải thoát. Giờ còn những cái người mà ví dụ như mà trong quá khứ họ có phạm giới hoặc là làm những điều bất thiện, nhưng mà tới một lúc nào đó người ta buông xả được, người ta thoát khỏi được những cái ái dục đó, thì người ta có sự giác ngộ giải thoát không? Và tại vì trong kinh điển thì những người mà phạm những vào năm tội vô gián thì đương nhiên là phải đọa vào địa ngục. Thì con có những người bạn thì con cũng muốn là khuyến khích bạn mình là đi nghe pháp để hiểu rõ thêm, nhưng mà lại nhận được câu trả lời là tao phạm giới nhiều quá rồi, tao làm nhiều điều bất thiện quá rồi, cái địa ngục nó chờ sẵn rồi, cho nên là có nghe pháp thì nó cũng nhiều khi nó không có có cái được cái quả mong muốn. Cho nên là con xin sư là giải đáp thắc mắc cho con. Với lại là nếu mà những cái người bạn như vậy thì con phải nói cho họ nghe thế nào để họ hiểu được, họ quay về với chánh pháp.
Tất nhiên là trong kinh nghiệm mà hướng dẫn của thầy thì thầy cũng thấy là có nhiều người họ buông không được, hay buông được thì là ngay đó là thanh tịnh liền, nhưng mà có người buông vẫn không được. Cái buông không được đó đúng là bởi vì ví dụ như bây giờ trước đây họ làm cái điều gì đó tội lỗi, mà bây giờ cái tội lỗi đó nó cứ dày vò họ, họ cứ làm cho cái tâm họ bất an, họ cứ áy náy hay là họ cứ day dứt, cho nên không thể nào buông được. Thì đúng là cái đó có, cho nên với những người đó thì phải trở lại cái ban đầu là phải giữ giới rồi cho trong sạch, rồi phải tu thiền định đồ này kia rồi nói vậy. Nhưng mà thật ra đó không phải như vậy. Người ta nói là tức là ở đây nó có một cái điểm này là cái điểm then chốt này. Có thể có người họ tu từ A đến Z họ mới là giác ngộ được, nhưng mà cũng có người á là tu từ A đến H đi từ A đến H thì họ đã giác ngộ được rồi. Từ A đến H họ đã giác ngộ được rồi, nhưng mà đó họ cũng vẫn tới Z á, khi đó họ mới hoàn thành. Nhưng mà nó có khác cái chỗ đó, là cái người mà đã ngang tới H mà họ đã giác ngộ đó, thì họ sẽ khỏe hơn nhiều. Tức là lúc đó là họ sẽ là dễ dàng hơn nhiều. Còn cái người á, họ tu từ đến cho tới cuối cùng rồi á, họ mới giác ngộ á. Thì đối với người đó là Đức Phật có mới chia ra làm mấy hàng người tu đó. Có người á, thì là tu từ khó đến khó có người á, từ khó đến dễ. Có người á, là từ dễ đến khó. Có người thì từ dễ đến dễ đó. Tức là nó có bốn cái tu như vậy. Thì đúng là những cái người mà cứ tu hoài rồi mà cứ tinh tấn mà coi như là cứ chúi đầu chúi cổ tu hoài đó, tu cho tới khi đến cuối cùng rồi là cái đó mới thành á, thì người đó đúng là khổ. Tức là phải tu mà từ khổ rồi cho mới đến cuối cùng mới là được giải thoát. Nhưng mà nếu cái người á, bởi vì như thế này mình thấy ra phải thấy cái điểm này là cái quan trọng này. Tức là một cái người mà tại sao mà họ lại tu từ A đến Z họ mới giác ngộ, là tại họ phải cứ tưởng rằng á là mình phải làm tất cả mọi cái để cố gắng để đạt đến mới được. Cho nên họ cũng thấy ra được một cái mà cuối cùng là mà giác ngộ, họ mới biết rằng là quả thì cái mà mình giác ngộ đó nó đã có sẵn rồi. Nhưng mà họ không chịu giác ngộ, họ cứ như vậy. Cho nên á, cái người đó gọi là cái hạng người gọi là hạng người tinh tấn. Cái hạng người tinh tấn là cứ sử dụng cái nỗ lực cá nhân, thì cái hạng người đó là thay vì cái thời gian mà một cái thời gian mà đòi hỏi tất yếu đó là 10 ngày ví dụ như nó cho dễ hiểu đấy, thì người đó phải 30 ngày mới được. Thu ngắn thời gian thì không được, giác ngộ không thể thu ngắn thời gian, nhưng mà không có thể kéo dài thời gian. Có thể tăng dài thời gian bởi vì cái người mà thu đó là cứ tin tưởng rằng là mình cứ thay đổi cái hình thức này qua hình thức khác cho đến khi nó hoàn toàn. Do đó nó cứ làm rất là lâu. Trong khi một cái người á, người ta nếu mà ta giác ngộ sớm á, thì bỗng nhiên người ta thấy rằng là té ra tất cả những cái mà hình thức lăng xăng này đó đều là cái bên ngoài. Lúc đó người ta thấy ra được cái thực tánh. Cho nên thầy mới dùng chữ vào là vậy đó. Vào người ta gọi là từ thể nhập, tức là cái người đó vào được thực tánh cái thì người đó thấy khỏe không, và việc tu hành họ vẫn tiếp tục tu hành cho đến khi họ giác ngộ giải thoát. Nhưng mà là bây giờ thì đối với họ cái việc tu hành nó rất là dễ dàng. Thì có nhiều cái người họ trong trang web đó là họ làm đúng cái đó là tự nhiên họ rất là khỏe. Nói con hồi đó con quá mệt, bây giờ con thấy nó thông dong tự tại, nó rất khỏe mà cũng vẫn thú, mà cái hiệu quả nó lại cũng cao hơn. Tại vì bây giờ rõ ràng rồi, mình dùng cái vô ngã để mình tu, chẳng phải đem cái bản ngã mà cứ đo lường lăng xăng từng từng ngày từng giờ từng kết quả này qua kết quả kia, không phải như vậy nữa. Nhưng mà nếu như mình chưa đủ trình độ đó thì nó cũng không có, chưa thoát được cái ảo tưởng đó. Cũng giống như mà cái mình nói cái hồi hướng cho ngạ quỷ ấy. Ngạ quỷ là sao? Ngạ quỷ là cái người đó khi chết đó, là có một ảo tưởng, và chính cái ảo tưởng đó, đó nó tạo ra cái hình, cái cõi giới của cái ngạ quỷ đó. Cho nên cái ngạ quỷ đó là cứ nằm trong cái ảo tưởng đó hoài, cứ cho mình là như vậy hoài. Cho nên đó, mình mới là làm phước để mình hồi hướng, để cho cái tâm của họ mạnh lên. Họ mạnh lên đó, thì họ thoát ra khỏi cái ảo tưởng đó. Trên thực tế là họ cũng phải cần, họ cũng không bị đọa cái đó, nhưng mà chính cái ảo tưởng đó họ tạo ra như cho họ như vậy thôi. Nhưng mà nếu như cho họ thêm một cái sức mạnh thì họ thoát ra khỏi được cái ảo tưởng đó. Thì mình chưa nói họ giải thoát giác ngộ gì cả, nhưng mà thoát ra khỏi ảo tưởng đó, thì họ sẽ trở lại với cái thực của họ. Họ trở lại với cái thực á, chẳng phải là cái ảo tưởng đó nữa. Nhưng mà trong cuộc sống của mình á, mình cứ xem lại cho thật kỹ mà xem. Mình thường sống trong cái ảo tưởng rất nhiều. Mình cho mình là thế này, cho mình là thế kia, cho nên mình không ăn yên ngủ yên. Còn thầy thấy rằng là ví dụ như bây giờ thầy làm trụ trì một cái chùa mà đông tăng ni như vậy, nhưng mà thầy thấy là mình cũng bình thường thôi, đâu phải là do mình. Không phải do mình, mà là nó là cái gì á? Nó là pháp vận hành, chứ không phải là do mình đâu. Mình chỉ có cái tâm là được rồi. Mình chỉ có một cái tấm lòng trải mở là được rồi. Vậy khi mình cần cái việc gì mà cần mình làm thì mình làm hết lòng là được rồi, chứ không phải là toàn bộ cái chuyện gì cũng là mình lo hết. Cho nên có những cái lo là ảo tưởng, nó không phải là thật. Cái lo đó nó không lo thì trời đất nó vẫn lo, chứ không phải là mình lo. Thế nên mình lo là mình, tại mình cứ đem cái bản ngã của mình đó, mình cho là mình phải thế này thế kia. Cho nên ngoài Trung á, ngoài Huế á, người ta có một cái câu nói rất là vui, đó là có mờ thì chờ cũng đông, mà mờ đi trong quãng thì không ai trong mờ về. Tại vì á, có mờ thì cho rằng là mờ ở đây là ghê gớm lắm. Cho nên cái chuyện gì là mờ cũng quán xuyến hết. Chứ thực ra mờ có đi vô trong quán mờ chơi Quảng Nam á, vô Quảng Nam chơi thì ở đây, ở ngoài này cũng không sao hết á. Hồi đó thầy đi ra ngoài Đà Lạt á, thì có một cái chị đó, chị thỉnh về nhà trai tăng. Chị nói con á, bây giờ con đi buôn nhưng mà không bao giờ con xa nhà được hết. Con chỉ ra ngoài chợ đây rồi con buôn bán vậy đó, không bao giờ con dám đi vô Sài Gòn hết trơn á, bởi vì nó có mấy đứa con nhỏ rồi con đi không được. Nói chị cứ bữa nào chị cứ mua vé mình đi Sài Gòn bữa coi. không có sao hết trơn á, đi rồi nó cũng vậy thôi à. Chị không quen thôi, tức là mình bị cái ảo tưởng của mình á là ràng buộc vô, cho rằng á là phải có mình thì mới được, chứ thực ra không có mình cũng được. Khi mà thầy, cho nên cái đó là trong cái kinh nghiệm sống thực á, thầy lập chùa Huyền Không, rồi sau đó là vì thầy phải vô trong Sài Gòn này làm việc, cho nên á là phải để lại thì các vị sư đệ, là bởi vì mình là cái người mà lập ra, cho nên các vị sư đệ cái gì cũng hỏi hết á. Bây giờ cái này làm cái này làm sao, bây giờ làm cái kia làm sao. Mình thấy chẳng, bây giờ mình cứ để ra là mấy sư cũng thế nào làm được. Nói không, bây giờ các sư cứ muốn làm gì thì làm, chứ đừng có cần phải hỏi gì hết trơn á. Mà chính nhờ cái quyết định đó mà sau này các vị sư đệ của thầy là người nào cũng phát huy được cái khả năng. Rồi ở Viên Không sau này cũng vậy, ở Viên Không là thầy giao cho mấy cô quản lý, giao cho mấy sư từ ấy, mình buông luôn, buông nữa, tức là khi nào mình cần giúp thì mình giúp, mà không thôi buông cứ coi như là không có mình đi, để cho ngoài người ta tự lo, thì lại á là mọi chuyện nó sẽ êm đẹp hết. Còn hồi xưa đó thầy phải lo tất cả mọi chuyện ngoài đó là thầy phải lo hết, nhưng mà té ra không phải vậy, mình lo nó cũng vậy mà mình không lo nó cũng vậy. Nhưng mà có điều á, không phải là nói như vậy không có nghĩa là mình buông cái trách nhiệm hay cái gì cả. Mình vẫn thấy và mình cần là mình phải vẫn giúp, mình vẫn làm cái gì là vẫn hết mình, chứ không phải là mình bỏ rồi có nghĩa là mình không lo gì cả. Nhưng mà đừng có đem cái bản ngã vô đó mà cho rằng là chỉ có mình là ghê gớm. Cho nên á, nói tóm lại là mình cái ảo tưởng, vì cái ảo tưởng cho nên mình buông không được, mà đó là cái bản ngã. Còn nếu mà mình buông được rồi một cái thì rất là khỏe, từ đó thì mình sẽ là cũng vậy thôi, mình vẫn sống, mình vẫn trải nghiệm qua tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho nên bên đạo Thiên Chúa mới có một câu là: hỡi những kẻ gánh nặng, hãy đến với ta, gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Đến với ta tức là vào trong dòng pháp, chứ không phải ở ngoài cái bản ngã nữa. Nếu mà ngươi cứ đem cái bản ngã ra để mà gánh thì nó sẽ rất nặng. Nhưng mà ngươi nhảy vào trong dòng pháp, ngươi không còn thấy cái bản ngã gánh nữa, thì lúc đó gánh của ngươi sẽ được nhẹ nhàng. Đúng như vậy. Thành đó, nó là có dám buông ra để mà nhảy vào dòng pháp hay không. Cho nên thầy mới nói là vào được hay không vào được là ở chỗ đó. Thì cái đó tùy mỗi người thôi, chứ không ai nói sao được cái đó. Và lại như thế này, cũng mình cũng khi mình thấy thì mình cũng có một cái niềm tin, cái người đó như vậy thì họ sẽ phải cứ sẽ trải nghiệm, họ sẽ trải nghiệm, họ sẽ rồi pháp sẽ là luôn luôn là âm thầm tác động để dạy cho họ thấy ra, một ngày kia họ cũng phải thấy ra được. Mình cứ tin đi, đừng có nói là cái người đó là bây giờ họ không tin tưởng gì cả là đồ bỏ rồi, không phải đâu. Biết đâu mấy năm nữa tự nhiên nó gặp cái pháp này pháp kia, nó tác động một hồi là cũng ra hết rồi. Cho nên khi mình tin pháp rồi á, thì mình không còn sợ là cái người kia là nó sẽ là chống đối mình, hay là nó sẽ không có theo pháp nữa. Đây không phải vậy, không có đâu. Người nào cũng đang được pháp hướng dẫn từng ly từng tí hết á, tại họ chưa thấy ra thôi. Cho nên thầy mới nói là nghe thuyết pháp nhiều rồi, bây giờ lo nghe pháp thuyết. Pháp thuyết là vậy đó, tức là thật ra pháp á là nó sẽ tác động cho mình từng giây từng phút. Hết giờ rồi phải không?